Mãng Hoang Kỳ, chương 1142, góc truyện audio.com. Bọn họ nghiêm khắc không tính là tính mạng chân chính, hơn nữa bọn họ vĩnh viễn lưu lại đây chọn lựa đệ tử cho chủ nhân. Tuy bọn họ cam tâm tình nguyện nhưng vẫn hướng tới thế giới rộng lớn, thế giới dậy sóng bên ngoài. Sáu cánh tay của nam tử khôi ngô nắm một thanh cự kiếm. Lúc công kích hung uy ngập trời, lúc phòng ngự bất động như núi. Giao thủ với hắn cũng cảm giác đối mặt với đá ngầm trong biển cả, mặc sóng biển nhấp nhô uy hiếp nó sẽ không ngừng gia tăng. Loại thế đáng sợ này phải bị chặt đứt, may mắn Kỳ Ninh có vô ảnh thức quỷ dị khó lường cho nên ngăn cản công kích của nam tử khôi ngô. Tốt, nam tử khôi ngô dừng lại, Kỳ Ninh khẽ giật mình cũng dừng lại, ác chiến hồi lâu hắn cũng đạt được nhiều chỗ tốt, dưới áp lực đáng sợ như thế, hắn càng dung hợp kiếm thuật của mình một cách thông thuận tự nhiên. Nam tử khôi ngô mang cho Kỳ Ninh áp lực rất lớn, bất kể là tốc độ cự kiếm uy năng đều áp Kỳ Ninh một mảng lớn. Tuy Kỳ Ninh có rất nhiều thủ đoạn kiếm đạo cho nên miễn cưỡng tương xứng mà thôi. Chủ nhân của ta tại thế giới cảnh còn hơi yếu hơn ngươi. Nam tử khôi ngô nhìn Kỳ Ninh, khẽ gật đầu. Ngươi có tư cách trở thành đệ tử ký danh của chủ nhân ta. Câm miệng, đại ca, hai tiếng quát phẫn nộ vang lên. Hồ Câm Miệng chính là thân ảnh giáp xanh thô bạo, Hồ Đại Ca chính là nam tử áo trắng, hai người bọn họ hóa thành hào quang bay tới, hai người bọn họ vẫn quan sát chiến trường, cảm ứng tất cả bá động, lúc đại ca vừa nói chuyện thì bọn họ đã phản ứng. Đại ca, ngươi quá phận, nam tử áo trắng tốc độ nhanh hơn chút ít cho nên tức giận nói. Ngươi không phải chướng mắt Bắc Minh sao? Bắc Minh, thân ảnh giáp xanh đáp sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh. Đừng có đi làm cái gì đệ tử ký danh làm cái gì chứ, chủ nhân của ta lưu lại 9 thanh thần kiếm, mỗi một thanh có uy năng không cường đại, 9 thanh kết hợp càng khó lường. 9 thanh thần kiếm còn có các bảo vật khác đều là chủ nhân của ta chuẩn bị cho đệ tử thân truyền, ta nhìn ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta. Luận bảo vật chủ nhân của ta cho nhiều hơn chủ nhân ngươi. Nam tử áo trắng cũng nói, Bắc Minh, ngươi cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta. Lúc trước chủ nhân ba người là huynh đệ của nhau, chủ nhân của ta sắp xếp thứ hai, cũng có thực lực gần với chúa tể. Ngươi, thân ảnh giáp xanh tức giận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nam tử áo trắng vốn đứng bên hắn lại âm hắn. Đừng trách nhị ca thật sự tìm đệ tử giỏi cho chủ nhân mà thôi, ta chờ quá lâu rồi. Nam tử áo trắng người vô tội nói, câm miệng, nam tử khôi ngô gương mặt lạnh lùng, rốt cục không nhịn được gầm lên. Hắn nhìn về phía Kỳ Ninh, tất cả nên do Bắc Minh chính chọn thế nào đi. Đệ tử ký danh chúa tể hoặc là đệ tử thân truyền của hai kiếm đạo đại năng khác chọn một. Bị ba người trước mặt nhìn chằm chằm vào, nội tâm Kỳ Ninh vô cùng thoải mái. Kỳ thật trước kia bị nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh ngăn cản, Kỳ Ninh đã phi thường cẩn thận với tầng thứ 36 này, dù sao hắn không muốn chết nhưng mà hắn lại tự tin với phòng ngự bản thân, tăng thêm hắn cũng không phải chết thật, hắn nguyện ý dùng phân thân này liều một lần. Liều thắng sẽ đạt được đại cơ duyên. Kết quả thì sao, còn nhẹ nhõm hơn hắn dự đoán, trực tiếp hiểu. Góc truyện audio.com, già thiên băng kiếm ý càng nước chảy thành sông dung hợp năm đại kiếm ý với nhau. Kỳ thật việc này cũng rất bình thường, bởi vì minh nguyệt kiếm thuật năm đại kiếm thuật của Kỳ Ninh đã sớm tu luyện tới bình cảnh, lúc ở trong kiếm cung mang nhai quốc đột phá âm dương thức kế tiếp 4 thức tích huyết thức, vô ảnh thức, duy tâm thức, thiên băng thức càng ngày càng thông thuận. Lúc đến hậu kỳ đột phá càng nhanh, cuối cùng kết hợp với nhau càng dễ dàng. Tiền bối, Kỳ Ninh nhìn xem nam tử khôi ngô, không biết vãn bối có thể trở thành đệ tử thân truyền của chúa tể hay không? Muốn tốt nhất, đệ tử thân truyền, nam tử khôi ngô khẽ giật mình, lúc này hắn cười, nói. Dã tâm còn không nhỏ, muốn trở thành đệ tử thân truyền của chúa tể, nhất định phải được thanh vũ trụ chi bảo kia tán thành. Nó không ủng hộ ta, Kỳ Ninh truy vấn, nó không có phản ứng ân, ta hỏi giúp ngươi một chút, bỗng nhiên nam tử khôi ngô nhắm mắt lại. Trong thế giới nội vực thi thể chúa tể cao 10 vạn 8 cao ngàn trượng giống như yên lặng đứng tại nơi đó vô tận 5 tháng. Hai tay của hắn chống lên thanh U Lam cự kiếm, bỗng nhiên U Lam cự kiếm tỏa ra hào quang lưu chuyển và phát ra một tiếng kiếm ngân. Vèo, một đạo thân ảnh lóe lên xuất hiện trước thi thể của ba vị đại năng kiếm đạo. Xảy ra chuyện gì, có lẽ ta không cảm ứng sai a hát, vừa rồi xuất hiện chấn động. Một nam tử mặc trường bào với đôi mắt bạc nghiêm túc và trang trọng, hắn nhìn chằm chằm vào ba thi thể kiếm đạo đại năng. Chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện đặc thù, vạn ma thâm uyên tầng 36, ba gã cự nhân hỏa sơn sớm bị Kỳ Ninh thả ra ngoài, chúng hóa thành ba ngọn núi. Trên phế tích đại địa rách nát, Kỳ Ninh, nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều chằm chằm vào nam tử khôi ngô, bọn họ vô cùng khẩn trương, nếu như vũ trụ chi bảo thực nguyện ý nhận chủ, như vậy Kỳ Ninh lựa chọn không cần nhiều lời. Ta hỏi qua, nam tử khôi ngô mở mắt ra. Như thế nào? Kỷ Ninh liền hỏi thăm, nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn, nếu như thanh vũ trụ chi bảo thực nhận chủ chỉ sợ đã có động tĩnh đặc thù rồi. Nam tử khôi ngô thở dài nói, người ngộ kiếm đạo đúng là hoàn mỹ, hơn nữa cũng chứa lộ tuyến kiếm đạo của chúa tể. Ngươi là người có kiếm đạo hoàn mỹ nhất mà ta biết. Thế nhưng mà thanh kiếm này không thích đi theo ngươi. Không thích, Kỷ Ninh kinh ngạc, đúng chính là không thích, nam tử khôi ngô nói. Nó đi theo chủ nhân của ta vô tận tuế nguyệt, nó ưa thích là chủ nhân phóng khoáng như biển, thâm trầm như núi, không thích người như ngươi. Kỷ Ninh tức cười, dĩ nhiên là nguyên nhân này, dường như nam nhân nhìn đôi mắt nữ nhân, vũ trụ chi bảo cũng phải nhìn thuận mắt mới đi theo. Hiển nhiên nó bị chúa tể ảnh hưởng quá lớn, ưa thích tính cách người tu hành giống chúa tể. Xem ra ta không có duyên với vũ trụ chí bảo. Cách chương.